Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng đại thế, mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, vị nào lập gia đình để con, cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó, con người không lập gia đình mà chịu tu, thì mới thấy rõ mình đang có một gia đình chịu thiên địa này. Mình làm chủ, thì mình phải khai thông nó, biết bao nhiêu công việc làm, không có rảnh rang. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang, mà làm mất trật tự không được, luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Dạ, cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp tiếp.
Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình, tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy trên cùng mình nào, thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người mà không biết mình làm sao giúp đỡ người khác, phải biết mình nhiều hơn, thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương lấy mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại, mới là con người trên mặt đất, xứng đáng làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những phương pháp tu thiền này, nó đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chương trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, và chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn, dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Vì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh, mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất, đi xa hơn nữa. Cho nên sự cố gắng sẽ khám phá ra những chuyện hay để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại, cộng hưởng hòa bình trên mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không nên tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan. Nhờ thầy, nhờ Phật, đó là hại. Mình tự sửa để tiến hóa, đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn phải hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này, và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ, nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái nguyên lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh từ cây cỏ, dưới trùng đều giúp đỡ hết. Và chúng ta là có cái dị biệt giữa người này, người nọ là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hoa tới vô cùng. Đó là chân pháp. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ chính con người không sửa người thì không có làm được cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm, sửa tánh để tiến qua, là mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sự kích động và phản động nó đưa chúng ta về thanh tịnh, chứ không có giết chúng ta, kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến qua. Cho nên phần hồn con người không có chết, dù xuống địa ngục, chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thua lỗ đời đời kiếp kiếp. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70, được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người tiến được thì tôi càng mừng, càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ, chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê, lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực, khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả, bây giờ chúng ta có cơ hội nhìn vô nhà thương, nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được, phải lìa trần rồi đi đâu, thì biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, phải trật tự, thì chết chúng ta sẽ phải trật tự và lành. Nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác, thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh thì có thể đem ra công hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên trì trí thực hành cho đúng pháp, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất. Thành thật cảm ơn quý vị.
Trường 8, Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng toàn năng hay là phải làm việc theo thiên cơ?
Không có ý là đấng toàn năng, nhưng mà làm việc từ các giới tất cả đều lấy. Vua Dương Dương cũng lấy, mà ông Trần cũng lấy, Cục Kích cũng lấy, có gì đó, thấy chưa? Nhưng mà người ta không hiểu, nói, ồ, Ngọc Hoàng có một. Chắc là mẹ đất mà đã nói rõ nào giờ có bao nhiêu đó thôi. Nếu coi không có làm sao mà bày ra gì. Cái bài bản là đấm nhiều cái tù ở thế gian như vậy. Mà tù nào cũng có ý thấy rõ, không có tù nào cũng có ý. Thế chứ? Có hết khi mà chúng ta hiểu rồi. Rồi chúng ta trở về với cái tiểu thiên địa này thì từ đầu chí chung đều có ta trong đây hết. Anh thấy chưa? Chỉ sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của cái tiểu thiên địa này, chúa tể càng không này. Từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ông hết. Anh thấy không? À, khi mà hiểu rút trở lại cái này, phần thiên nghiệm này thấy thì thấy cái càng không như vậy. Thấy rõ như vậy. Quyền năng của ông, bây giờ cái chân này muốn bỏ xuống thì ông không chịu bỏ, không có làm gì bỏ được. Thấy chưa? À, nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên thì giờ các sanh đều có hết, lịch vẫn có hết, còn sáng suốt chỉ giữ công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng. Thế chưa? Ở trên sáng suốt dễ mạnh để đau bao tử hay là nhức mỏi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong này tại vì tuổi ở trong này nó có phần sáng suốt giáo dục nó, nhưng mà sự đòi hỏi nó quá nhiều thì nó phải đụng phải, nó đụng phải rồi nó gì? Nó chăn ghét. Chăn ghét rồi nó gì? Nó sẽ buông bỏ cái tập quán đó. Buông bỏ cái tập quán đó thì bệnh hoạn nó không có tái phát nữa. Còn một ngày, một giờ nó chưa buông bỏ cái tập quán đó là cái bệnh hoạn nó phải tái phát luôn luôn. Hiểu chưa? À, cho nên chủ nhân ông nắm cái công bằng đó. Nhưng mà cho nó hay rồi mà nó không làm thì nó phải chịu. Mà nó chịu rồi nó có tiến hóa, nó cũng tiến hóa nhưng mà chậm hơn. Còn nếu nó chịu liền, nó lại mau hơn. Có hai lời lỗi. Cho nên của chúng ta đây nhiều người bán tính bán nghi chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà không chịu xét lấy mình. một hoàng lớn, không lớn, đủ thứ đó, rất không xét mình. Bây giờ mình xét thực chất của mình đã đánh toàn năng gì nữa. Vô cùng tận là đánh toàn năng gì nữa. Còn không chỉ xét cái thực chất của mình thì mình thấy mình eo hẹp và tự ghép mình vô trong cái bóng tối. Còn anh thấy thực chất mình là vô cùng tận rồi thì mình cứ biết tiến chứ có gì đâu mà phải lo.
Cái kết quả đó là tiền thân.
Cái ngơi năng bản thể của con người. Mà cái ngơi năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu. Nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi. Chứ không về cái phần điển á, nó không phải tu 6 giờ. Nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển á, nó tu 24 trên 24. Nó mới nhẹ hơn. Thấy chưa? Cho nên nhiều người người ta thiền ra mức cao rồi ta hết thiền nữa. Nhưng mà người ta cứ tiến qua về đạo pháp. Là phần điển người ta tu 24 trên. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau. Thì họ tu 24 trên 24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi cũng thẳng mình mới tìm đạo giải, đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau. Rồi ta 24 trên 24 chắc có năng dịch luôn rồi. Nghe nha. Còn cái thiền cái mà ngồi thiền liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điện. Còn cái ngồi đó là khi mình khép cái bản thể cho nó ổn định như về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng lắm. Nó phải tu làm sao 24 trên 24. Như tôi bây giờ 24 trên 24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24 trên 24. Như năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình về ngoài này là còn dính ngoại cảnh. Chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy, khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc. Không còn cái gì đang lao nữa, lao mình làm cho mình tâm tối mà thôi, chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi. Cũng phải câu cái hiểu rõ cái thực chất của mình. Mình mới kêu làm tu, mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải câu cái hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của mình. Còn tu mà ý lại, ơ, tu làm gì? Người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng không? Đó, bây giờ người ta nghiên cứu ra cây vỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận cho nó không phải bao nhiêu đó. Vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng. Để học và hưởng. Anh không dũng anh lấy gì anh học. Anh phải dũng anh mới học được. Anh không dũng không. Ta đưa cái bài anh thì trang quá. Anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết. Anh mới học mới tiến hóa. Còn đơn tớ mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa. Cứ dịch nhau vô học. Cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc cho tôi. Anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học. Cái gì tôi cũng nhau vô hết. Tôi mới được nhẹ nhàng.
Người
không chịu học. Rồi muốn ý lại sao được.
Đô lục. Chút hồng, cửa cánh tiên, biển mùi chua ngọt lập, xạo xuyến, sơn tinh thủy tu luân tiên hiện. Thà, thủy bực tâm khắp các miền, thở vẽ hồn, thở giao ý nguyện, theo phụng không theo tìm. Phương diễn xây dựng ngày kia sẽ thâu được. Tô điểm sơn hà ở cao xây.
Đô lục trước học cửa cánh tiên là người đời ai cũng muốn làm cho mình đẹp. Ta đây ngon tốt. Lý luận nào cũng là cao siêu, cũng là đẹp hết. Biển mùi chua ngọt làm sao xuống, tôi nói đẹp nhưng không bao giờ tôi làm được đẹp. Ở trong đó nó sao xuống. Chứ con người ở trong cái hành trình lặng đậm lao lao. Sơn tinh thủy tu luôn thiên hiện, kế hoạch tôi nhiều lắm nhưng không làm được. Đầu óc tôi bao trùm cả đất nước nhưng mà không làm được. Thà thủy đục tâm khắp các miền, dồn xuống thế gian thì thấy chỗ đục là có chỗ trong. Nhưng mà không hiểu rõ chân lý, có đục có trong nhưng mà có sự công bằng. Có trong có đục nhưng mà có sự tiến hóa. Đó. Thở vẽ hồ, thở gieo ý nguyện. Tôi xem những cái cảnh mà người ta vẽ như thế đó. Cũng như cái bức tranh trước mắt tôi, nó có rừng rậm, có nai, có này, có nhiều, có suối chảy, tôi muốn đến đó. Gieo ý nguyện, tôi muốn đến thôi. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện. Cái con người thở mà ta vẽ được một cái cảnh đẹp chừng nào, thì cái phần thanh điển họ nhẹ, họ có một cái hồn thơ rõ rệt, bao trùm trong tư tưởng của mọi người thanh nhẹ. Cho nên khi họ vẽ ra, ai thấy cũng muốn đến đó. Cũng như ông Phật thành công, chúng ta thấy muôn đơn đo. Những nhà cách mạng thành công, chúng ta thấy ta muốn làm. Theo khôn, khôn theo tìm phương tiện, mình phải có sự theo khôn. Theo khôn đó là hiểu mình, hiểu cái bản năng tâm chất của mình, rồi mình mới tìm được phương tiện được. Còn chưa hiểu mình mà cuốn cuồng theo đó là mình bị lạc phương, bởi vì căn bản của mình không phải như vậy. Cho nên ta hiểu căn bản của mình mới được. Xây dựng ngày kia sẽ thâu tiền mà phải biết mình, sửa mình mới thấy được cái gì tốt đẹp ở trước mắt chúng ta. Và cái gì tốt là đẹp trong tư tưởng chúng ta mong muốn. Nhưng mà cái căn bản của cái chỉ thiên địa bộ áp này không xây dựng chắc tự thì không bao giờ hưởng được những cái cảnh ảo tưởng của chúng ta được. Tô điểm sơn hà thở theo xây, muốn làm cho cái sơn hà cái tốt thì phải theo xây. À, cho nên chúng ta đã nhờ cái tốt. Chúng ta đang xây dựng đấy nha. Soi hồn xây dựng bộ đạo. Pháp luân xây dựng ngũ tạng. Thiền định để đâu đó có trật tự. Thấy chưa? Đó là cái pháp tu để trở về. Đời đời và hiểu chân truyền của tờ Phật là sao đó. Có bài bản cho chúng ta xuống đây. Nhưng mà chúng ta mất tập tự thì không có thấy đường lối cho chúng ta. Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Cho nên nó sáng là nào đưa tiền là nổ rồi thấy nghe tự nhiên nó ra. Đó là tâm có thấy tỉnh gì
thôi. Không, 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 tâm nó mở. Biết mà không chịu. Mà trong lúc biết cũng không hiểu. Nó có tự lạ. Rồi, tâm nó thích. Đụng những giấy tầm bậy tầm bạn viết vô, bởi vì mình thiền bắt viết đi. Mình nhớ, nhớ hoài, nhớ từ bao giờ, từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên, nhưng cái đó tôi không có quên. Cái đó cũng như cái căn bản để học. Tôi nói cũng như là nó nổ đùng đùng cũng như mình tan xác. Rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng.
Cái
hồi 1857, lâu rồi,
21 năm, chưa 8 tháng là tu được mấy tháng rồi hả? Chưa là 7-8 tháng rồi.
7-8 tháng, mà tu dữ lắm, đâu có phải tu như mấy ông tu, đâu có ai chơi với tôi phải tu, chứ bây giờ tôi chơi với ai rồi, ngồi xó đó. Chỉ đi chơi với cầu tiêu đi đái rồi, tôi là ngồi thiền vậy thôi, không ai nói chuyện với mình luôn. Bây giờ nói với anh, ai biết đạo? Họ cứ nói chuyện ngon, con cá nào ngon như đâu có biết đạo, nói chuyện ăn không. Chợ lớn là nói chuyện ăn không, nó nói chuyện tu. Đụng đầu là nói chuyện ăn không à.
Bây giờ gặp mình, họ nói còn chuyện là nếu mình cầm cái điện thoại họ để chơi mà nó chịu mà. Ừ. Mình đi tu rồi mình gặp mấy cái nó cũng có chuyện khi như là mình
nhưng mà bây giờ tôi nhẹ rồi đưa đến cái đời mình bật chân lên cho họ thấy.
Dạ.
Dắt họ họ cũng như dắt con nít phía trên vừa đi nha. Thì bởi vì không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta,
mà ta tu lên rồi ta thấy rõ
đời cũng cần mà đạo cũng cần,
không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được,
thấy chưa? Hồi mình mất tu mình cứ tôi chán đời để nó đi đạt cái thanh, bởi vì cái trượt quá nó lôi cuốn mình bận quá. Bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh, mà đạt cái thanh rồi thì thấy đời cũng cần thiết mà đạo cũng cần thiết, không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó, có chú nào nhịn đói tu cho tôi bắt đạo đâu, phải không? Cho nên tu rồi thì thấy rõ chân lý là ăn, thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta, chúng ta tiến qua. Có bài bản, mỗi người đều có bài vở để học và tiến qua. Người này không có lẫn lộn như người kia được. Trong cái chương trình tiến qua của vô vi, nó là công bằng. Và ai không có làm chênh lệch một bên nào, hoàn toàn là sự công bằng. Mà thanh điển mình không đậu là không tiến được. Thanh điển mình trụ quá mới thanh tiến được. Thanh điển mình không trụ quá thì không có thanh tiến. Sao? Cho nên người chưa tu mình mới trượt cái thanh, họ không hiểu. Hiểu cái gì trượt, cái gì thanh, đâu có hiểu được. Hiểu không nổi. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng, bộ đầu tới ngũ tạng rồi, chúng ta thấy có thanh, có trượt, thấy rõ. Tôi giờ tôi ổn định hơn hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một chút là tôi lộn xộn, thanh không được, ngủ không được, là tôi quá trượt. Thấy chưa? Bây giờ tôi thanh, tôi nhẹ, tôi thấy cái gì nó cũng đương nhiên như vậy rồi nó sẽ chuyển. Không sao, vì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm. Vậy tôi thấy mọi sự việc đều ăn bài. Ý muốn con người thì rất nhiều nhưng mà mấy ai đã đạt, phải không? Chính mình từ nhỏ đến lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi, đã đạt được sự gì. Kế hoạch mình đem đốt không hết mà, làm được cái gì, phải không? Nhưng mà chỉ có cái căn bản tình thương và đạo đức nó mới đạo. Anh em chinh phục nhau, tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức, cái việc đó nó mới thành. Thấy không? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm không bao giờ thành. Ngay trong gia đình ai anh em ruột cũng vậy, đừng có nói bề ngoài.
Mở từ bộ phận một, mà mỗi bộ phận nó không có mở 100% cho mình được. Nó 1/3, chỗ một chút đó, thì được cái sự di chuyển đó, mà bây giờ anh cảm giác được cái bộ đầu nếu lúc, anh biết đó là điểm, nhưng mà điểm nó có trực và có thành. Rồi anh liên tục làm cái việc pháp luân cứ việc làm tiếp để cho nó giải cho anh đi hết. Bởi vì anh thấy làm trong 1 giờ đồng hồ, nhưng mà một ngày anh thâu thật nó thành mấy tiếng. Giờ đồng hồ cũng giải anh hết nữa. Thì chúng ta phải cố gắng làm ngoài, rồi từ đó nó về. Thì những cái bệnh trạng đó, sau này nó giúp nó mỏi này, cái nọ mỏi cho đến lúc nào nó hết nít, tôi nên cho người ta. Mà hết mỏi tôi nói thôi. Bởi vì nếu mà tôi chiến thắng với tôi không được, làm sao tôi vậy? Thế không? Tôi phải đào đạo không minh, phải chiến thắng với tôi mới vậy thôi. Do sự cương quyết đó mà chúng ta không có cảm giác sự đau đớn này. Ta mới thấy sự bị đâm đung nhưng mà Ngài còn không la làng mà mình mới nhắc đến sự đâm này sợ đứt như đâm máu. Không, ví dụ vậy đó. Người ở thế gian ai cũng vậy. Thấy không? Cho nên phải làm. Tại vì nếu nó động tới đó thì nó sẽ mở cho đâm. Nó động tới đó nó sẽ mở cho đâm. Ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó. Nhưng mà cái đó sau cái đau khổ là cái sự sự. Sau cái mùi vấn là cả mùi vấn. Tôi biết để gì đâu. Thì nó giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái pháp này nó có đi như đó. Làm có đi như đó nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền gì. Từ bộ đầu tới cuốn tạng. Mỗi cô lớn nhất chậm lớn về chuyện của anh. Chứ không có nhỏ lắm. Chứ đừng có thấy dễ mà nhỏ. Anh không có đạo lý mỗi người nào hết. Mà cái tự chủ để khai thác cho tạm cục. cái chỗ nhớ được nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của Phạm Hồng của anh. Nhớ được tập tức tâm trong lúc anh thiền định cũng như cái cha thiền định. Anh đừng chán nhát nữa, tập tâm được sợ, có phẩu là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải con. Đang, còn anh cho ông Phật khác biệt với anh học bao giờ anh học được cái Phật Pháp. Đã nói tập tức tâm người ông đã khác. Tôi là người đang niệm bao nhiêu sự chấp nhận để qua giải tất cả những sự tư thách ở xung quanh. Ví dụ bây giờ kêu một đứa con biết nó tới nó không cố lết anh hoài rồi anh làm thêm hoài anh cứ biết anh chắc ra nó chịu định thế nó cũng không cố lết anh được nữa nó phải liên cái gì nữa. Mình phải lên chút xíu vậy thôi. Nhưng mà cái tài điểm nó tâm nhập mình nguồn vẫn cứ biết mình đem cái sáng suốt thanh định lên cái người bộ đạo. Thì tự nhiên nó phải nhả ra nữa. Mình phải tự tu lấy mình, tự sửa lấy mình. Để mình nghe cái âm thanh yêu lòng rốt của cái gì không đi đến tâm tâm thường độ. Người đó mới giác tiên về đạo Phật. Chứ không có nói là tôi hay hay là tôi giỏi. Chính cái pháp của chúng ta đang đi tới trung hòa với tất cả. Để đạt tới tâm tâm thường độ. Chứ không phải là nghe những cái xíu câu này mà mình theo, nghe những cái xíu ngôn kia mà mình theo. Ở đây chúng ta hàng tuần gặp nhau đây, làm đạo để nhắc nhở. Nhưng mà không cho chúng ta nghĩ tính. Và khuyên chúng ta trở về hành để trở về với thực trạng của chúng ta. Thì mọi người đã trở về với thực trạng rồi, các bạn cảm giác thế nào? Tiến hay là không? Thì tự nhiên, cái giai đoạn tiếng thì sức khỏe nó phải tiếp, rồi lần lần nó đi tới thanh tịnh. Nhưng mà các bạn còn mê những cái áo thuật tỉnh thờ. Giáo chủ này, giáo chủ kia, giáo chủ nọ, rất mình gây sự thương cho mình, thì tôi đã nói này rồi. Chính mình tự giải quyết, đi gương lành của Đức Phật, gương lành của Chúa, gương lành của Phật, chúng ta dạy ngài, chính tự tâm ngài phát triển. Bây giờ tâm các bạn tới đây là tự tâm các bạn hành kiếm. Và tâm các bạn tự phát các bạn mới tới đây nhìn vui vẻ tổng. Nếu các bạn không có gì sẵn mà đi tới đi nghe những cái chuyện qua được. Các bạn có quyền sẵn các bạn để đi nghe đi chơi xin. Thấy không? Nói đi đi cái gì? Nhưng mà cái tâm các bạn phát. Các bạn sẽ đi tới sự thanh định chính các bạn khai thác lại các bạn. Thì mình chỉ cương quyết được mình khai thác lấy mình được rồi, mình đem ánh sáng cho mình được rồi. Thì bất cứ cái đạo pháp gì mà nó tỉnh thờ mình cũng không được. Tôi thiết tưởng những người bạn mà đã thành về bên pháp lý rồi. Rồi trước kia họ ăn coi sách, bây giờ họ cũng không ăn coi sách. Rồi lần lần cái không ăn coi sách đó, rồi đi tới những cái câu giáo gì họ nghe chặt hai một chút đến nay. Họ cũng không có nơi suy dựng được. Thế không? Tôi thấy cái đường lối mà chính tôi đi đây, tôi cũng cho tôi là chẳng. Chính tôi là người bất tín. Tôi có tin tăng. Phải hành để tiến hành luôn luôn. Tu hoài. Không nên tự xưng là ta đã đạo. Nhưng mà phải biết rằng ta là người sai lầm. Phải sửa mãi. Liên tục sửa chữa. Sửa tới ngày chết cũng phải sửa. Mới được. Thành ra các bạn đều có sự sáng suốt các thầy. Không có người nào ngu dại. Nhưng mà mình phải tìm cái sáng suốt để tự sửa mình và dẫn tiến lên mình. Chứ không nên nhờ cái sự phù hộ nữa mà mất gì hết. Quá trình cô bạn Tương đã đi tu biết bao nhiêu đạo Phật. Núi nào, chỗ nào hay là bạn đã đến. Nhưng mà chốt cuộc đạt được cái gì? Suốt cuộc ngài cũng biết rằng phải thực hành mới có kết quả. Nếu chúng ta không hành và chúng ta không chấp nhận nó, không bao giờ tiến. Dù cho bỏ vợ bỏ con đi tu đi nữa cũng không tiến. Nhưng mà chấp nhận rồi mình mới thấy cái sự đạt được. Tu được hữu ích ngay trong gia đình mình, là mình tu, mình sửa được, mình ảnh hưởng được, là cái trước cái gì nữa. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, chịu ảnh hưởng cho gia đình, làm sao chúng ta cái trước. Gia đình chúng ta mà ảnh hưởng được ra xã hội, làm sao ảnh hưởng ai mà nó chưa tu, 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 tu. Mất thì giờ vô lại. Thấy không? Thành ra tôi thấy cái pháp lý vô vi này, không có ông thầy khống chế tư tưởng mình. Nhưng mà có người bạn đã đạt tới một phần thanh tịnh, cho biết, cho mình biết, thì nguồn nỗi thanh tịnh phải đi bằng cách nào. Thì mình nghiên cứu để mà tiến, chứ không phải tuân lệnh để mà tiến. Thành ra chúng ta đi cho cái tâm thì chẳng cái nghiên cứu. Cho nên văn minh Phật Pháp nó mới trực tập. Phân giai cấp không bao giờ tiến. Nguồn nỗi thì ta nói.
Câu hỏi kế tiếp, kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đào thành?
Nhìn thẳng như trung tim chân mày, cũng như người ta lập vũ liên diện bích, người ta nằm, ta ngồi thiên nhìn cái vách tường đó. Và chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây, nó sẽ khai thông ra sáng, ngũ sắc ngũ quan biến chuyển trước mắt, trở thành một viên vàng tròn bay khắp thế giới. Và chúng ta hiểu cái đi và sự học hỏi của chúng ta mới kêu bằng học được một chút đạo về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.
Câu hỏi kế tiếp ạ. Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình, muốn tìm một lối thoát cho chính mình, thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng một phút thôi, thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút, một phút thôi, làm việc một phút mà không chịu làm cho chính mình, thì suốt kiếp, hoang phí và không có tiến hóa nổi. Không cần ham nhiều, từ nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì thì chí, làm. Khi thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút, rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm cái 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm chí gì trong cơ tạng. Làm sao phát triển được, cho nên phải dạy tâm, ngày chút mai chút, làm tới, nó sẽ tới. Xin tôi đã cách nghĩa này, trước khi tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian, tôi trở về mặt này tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Kính thưa thầy, hôm nãy có một vị đã hỏi thầy là về cái thiền vô vi đó, và thầy khuyên là mình tu mà mình đừng có lập gia đình, rồi sẽ sau đó mấy chục năm ở thế giới thì sẽ có rất là nhiều cái vui. Còn thắc mắc là theo cái luật mà sinh tồn mà sanh rồi này kia đó, cây cỏ hay là bất cứ mọi vật gì ở trên thế gian này đều phải có cái luân chuyển. Mà nếu mà không có chuyện mà lập gia đình á, thì sau một thời gian á, không có sanh con đẻ cái, thì thấy trên thế gian này sẽ không có còn người nữa.
Nếu muốn tu khỏe mạnh dứt khoát, giải quyết chuyện của chính mình được an lành thì không nên lập gia đình. Còn những người còn liên lụy gia đình, nói tôi không có con nối dòng, rồi chị sẽ thấy những người nối dòng làm được việc gì bây giờ? Nhiều nhất là chế khí giới giết người ở siêu cực quốc những người nối tiếp. Có tai hại không? Cho nên dứt khoát tu rồi sửa tâm sửa trí. Mà người nào mà dứt khoát tu, đông người dứt khoát tu sẽ đem lại hòa khí cho chúng sanh, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng sự tham dục ở trong nguyên lý âm dương nó phải có. Không có thế nào mà đồng điều mọi người đều tu pháp lý vô vi được. Phải có duyên lành, thực hành và dứt khoát để tự cứu tôi trước. Rồi tôi mới ảnh hưởng người khác. Thích Ca tu có một mình. Tu một mình ngài thôi. Cứu ngài thôi. Rồi ảnh hưởng những người kế tiếp. Chứ ngài không có rủ người ta tu. Thích Ca không có rủ ai tu. Mà những người muốn tu pháp lý vô vi, tuổi trẻ mà tu pháp lý vô vi càng ngày càng thông minh, dũng mãnh, sáng suốt, và dứt khoát về vấn đề tình dục. Nó không có làm rối loạn thần kinh, khối óc và cơ thể.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Đó là tôi chỉ con đường sức khỏe, mạnh khỏe. Như tôi đã dứt được những cái chuyện đó, tôi mạnh khỏe. Năm nay tôi 70 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi tắn, không có gì buồn tuổi. Nếu mà tôi với bà Tám có chuyện nhiều á, thì chắc là tôi cũng già, tóc bạc mắt lờ, sách cây gậy 70 tuổi mới là đúng. Bây giờ tôi không cần sách gậy, mà tay tôi cũng có rung. Mỗi đêm 3 giờ khuya tôi làm viết một bế tám để phục vụ quần sanh, có bao nhiêu đó thôi. Tôi thỏa mãn rồi, chết lúc nào cũng được.
Khi dành một thời gian niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nên niệm từ từ hay là niệm luôn luôn niệm nhanh cũng được?
Niệm từ từ. Niệm nhanh là dục tất bất đạt, trật tự nó là êm ả diệu pháp, phải chậm.
Con mới soi hồn được một tháng rưỡi, nhưng khi soi hồn xong, con ngồi thiền từ 10 phút đến 20 phút. Khi ngồi thiền, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ trong một hơi. Khi niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm nhấn mạnh bằng hơi thoát lên mũi, tung lên hai cái dương. Thì lúc đó con thấy ánh sáng tỏa ra điểm chính giữa của hai con mắt. Càng niệm từ từ và càng nhấn mạnh thì càng thấy sáng. Khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nhấn mạnh để cho hơi thoát lên bộ đầu thì điểm sáng tan ra rất ít. Cho nên con xin thầy cho con một lời khuyên, con nên niệm từ từ nhấn mạnh hay là niệm thật nhẹ nhàng?
Từ từ niệm mạnh, nhưng mà cái đó ánh sáng đó là do cái sơ hồn. Cơ hồn mà con vừa nhắm con mắt, thấy mê và nó bừng sáng rỡ. Còn cơ hồn giúp đỡ, còn cũng có cứ chậm chậm từ từ niệm như vậy.
Con muốn hỏi thầy, lúc con soi hồn xong thì con bình thường con cũng cứ niệm là Nam Mô, con nhấn mạnh như thế thì thấy ánh đèn càng ngày càng sáng, tức là con luôn luôn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế có được không?
Tốt, cái đó là chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mình thấy rồi đó.
Còn nếu như bình thường con chỉ nghĩ trong đầu của con là Nam Mô A Di Đà Phật bình thường ấy, thì con không thể có thể sáng nhưng mà rất là ít.
Rất ít, nhưng mà tập văn tốt cho cái thần kinh nó có chiều hướng phát triển và ổn định hơn.
Thì con khi con niệm thì con thích là cứ niệm một hơi và niệm Nam, con thích ngâm như thế thì
lấy con cái ngâm đó là tìm cái tên cuối cùng của chánh động lực là ánh sáng.
Con cảm ơn thầy. Thưa Đức Thầy, con muốn xin Đức Thầy cho con một lời khuyên. Câu thứ nhất là lúc soi hồn xong, ngồi thiền, trong đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm từ từ tốt hơn hay niệm nhanh tốt hơn?
Niệm từ từ tốt hơn.
Câu thứ hai, lúc trong đầu mình rảnh rỗi, không suy nghĩ gì, có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật không?
Rảnh rỗi nên làm cái đó, để khôi trật tự của thần kinh này.
Chúng ta tu, chúng ta mới hướng nội.
từ hướng ngoại mà đem vào nội tâm. Để làm tốt cho cái vật này, phải tâm mình tốt. Như nó cũng đủ. Kinh vô thị. Nào, rồi tới ngày nghỉ đây đây, gia đình. Ở trong cái chỗ tự do này, nó ui đi chơi nè, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, chơi chỗ nè. Mình chơi để làm gì? Chơi để học hỏi. Thì nên đi chơi. Còn đi chơi để nó tôi hưởng, để tôi khen tặng ngoại cảnh mà tôi không hiểu nó tâm tôi. Thì đi chơi cũng như không đi chơi, thì đi lạc. Đi lạc đường. Đó. Thì càng chơi càng ngu, chứ không phải càng chơi càng khôn. Mà nỡ đời thì càng ngày càng trầm chắc, bệnh hoạn thì càng gia tăng. À, chúng ta biết đi chơi, biết xem cái cảnh à, cảnh này cảnh thiên nhiên của trời đó. Tại sao tôi biết đây là cảnh thiên nhiên của trời? Tại sao tôi cảm thấy rằng khi tôi đến đây, tôi thấy cái tâm tôi lớn rộng và nhẹ nhàng, tôi thấy tôi sung sướng hơn ở trong này. Vì trong này tôi cũng có cái thức hòa đồng với ngoại cảnh. Và bên trong tôi cũng có cái thức ăn sâu và nới rộng như cái ngoại cảnh. Tôi mới dò, tôi mới thấy. Tôi mới thấy rằng cảnh là tôi là cảnh. Còn nhiều ước mong gì? Thấy không? Cảnh là tôi là cảnh. Đồng nằm hẳn ở trong định luật sinh sinh qua qua một cuộc. Thì lúc đó cái tâm tôi tự nhiên tắt hẳn sự động loạn và an lành. Tôi đi chơi mà tôi đi học. Tôi đi chơi mà tôi trị cái bệnh an nhiên. Tôi đi chơi mà tôi được thức tâm nới rộng. Tôi đi chơi mà tôi thực hành cũng có ý nghĩa vô cùng. Mới là có giá trị. Còn bây giờ ở trong căn nhà này cũng vậy nữa. Chà, ở căn nhà xưa. Nhưng ông trời đang dạy cho tôi ở căn nhà trật tự. Hỏi tôi có thật sự chứ. Cho tôi thấy những sự biểu hiện, sự đóng góp của nhân vật tươi đẹp. Xây dựng cho tôi có một nguồn sống trong lễ sống. Đời đời của Thượng Đế Âm Thanh. Lấy gì tôi phân ra tự do đó. Có chứ, không có chi không của loài người ai đào đất. Ai vẽ trật tự, ai xây dựng thành thánh nhà. Sự ổn định cho thôi. Mà tôi được học sự thanh nhà. Và tôi đang mượn sự thanh nhà đó. Vậy chứ tôi phải trả bằng cái gì? Tôi phải trả bằng gì đó. Cái thứ nhất là cái tâm thức. Có cái ông họa sĩ vẽ ra cái họa đồ này. Nhưng thở mới khắp được gì. Vậy cái tâm thức tôi là gì? Thời họa sĩ người tôi phát họa một cái gì sáng suốt hơn. Hòa đồng hơn. Xây dựng tốt đẹp thanh nhẹ hơn. Để tôi trả lại những gì mà Thượng Đế đã cho lần đã mong muốn tôi càng ngày càng sáng suốt hơn. Để hiểu những món quà của Ngài đã ấn ban cho tôi. Và tôi đã thật sự nhận lãnh món quà này. Nếu tôi nhận lãnh món quà đó, tôi ngồi trong căn nhà này, tôi nằm trong căn nhà này, tôi cũng đang hưởng cái sự thanh bình. Và tôi đang hành để hoàn những gì Ngài đã ân ban. Trả bằng cách gì? Trả bằng cái tâm thức sáng suốt. Mà tâm thức sáng suốt là chủ động để xây dựng tất cả không vũ trụ. Tôi hòa đồng, tôi trung tâm sinh lực tất cả không vũ trụ trong giây phút đó. Và tôi trả lại những cái bài sáng suốt mà tôi đã. Và tôi lãnh hội rõ ra tâm thức. Tình thương tâm thức. Mọi sự xây dựng sáng suốt của thành phố. Tôi phải gánh vác và chịu trách nhiệm để học hỏi tiến hóa lên. Đó là đạo tâm. Đó là kinh vô tự. Đó là thật sự xây dựng. Đó là không bao giờ bị vấp ngã. Và không bao giờ bị lừa gạt.
Thế là tại sao chúng ta được chú trọng cái pháp luân thường chuyển? Càng hít càng khỏe, càng hít càng khỏe. Tại sao không khỏe? Vì nó bị lố bịch, nó nhẹ, không thông. Mà thông là khỏe. Mà cái thông đó là cái hòa ái, cả thiên cơ, cả vũ trụ. Khi mà hít vô nó thông từ lỗ sinh ra lắm. người ta xoay chuyển tùy theo trình độ tiến hóa. Đó không phải nhỏ, chuyện làm rất lớn, rất sống động, làm hoài làm không hết, đâu có bao giờ thất nghiệp nữa. Yêu được cái nguyên lý này để trình bày cho tất cả những đại học đường, hỏi cho các bạn đang học cái gì, giúp bạn được chưa? Bạn làm y sĩ, bạn làm bác sĩ, bạn đã cứu sinh bạn mới chưa?
Chưa có khả
năng. Nên tìm khả năng nơi bạn và sử dụng phần sáng suốt của bạn sẵn có để giải thoát. Như thức giải thoát.